Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa, xin chúng ta cùng nhau, tôi sẽ đọc lại cái câu gốc của chúng ta, Thi Thiên 119 câu 18. Tôi xin đọc, ngồi thánh cùng chúng theo dõi. Xin Chúa mở mắt tôi để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. George Whistler là một giám mục cải chánh tại Scotland vào thế kỷ thứ 17, và ông bị kết án tử hình vì niềm tin của mình.
Good morning, church. During the 17th century, George Wishart, a Protestant bishop of Edinburgh, Scotland, was sentenced to death for his faith.
Quý biết là trên đoạn đầu đài đó thì được ban cho một cái ân huệ cuối cùng là chọn một thi thiên để hát trước khi chết. Và ông đã chọn thi thiên 119 là thi thiên dài nhất. Nhưng mà trước khi hát hết 2/3 của bài thánh ca về thi thiên này thì cái lệnh ân xá chợt đến và mục sư cải chánh được tha bổng.
On the scaffold, a condemned person was offered one final grace, to be able to sing one psalm. He chose the longest psalm, Psalm chapter 119. But before 2/3 of the psalm had been sung, his pardon arrived and his life was spared.
Câu chuyện sống sót kỳ diệu này nó chứa được ba cái chữ rất là quan trọng: phước, hoàn nạn và lời Chúa. Ba chữ chính của thi thiên 119, đặc biệt là từ câu 17 đến câu 24 này.
This amazing story contains three important words: blessing, suffering and the word of God. These are also the three main subjects of Psalm 119, especially in verses 17 through 24.
Và quý vị cũng có thể tìm thấy đây là cái câu chuyện của cuộc đời của chúng ta. Là những người lữ khách, chúng ta khao khát ơn Chúa để chúng ta kinh nghiệm được những sự diệu kỳ trong lời của Ngài qua những ngày khó khăn ở trên đất này.
And it's also the story of our lives. We are travelers who long for God's grace, experiencing his wondrous law as we make our way through days of suffering on earth.
Trước hết là chúng ta cần ơn Chúa để sống và giữ lời Ngài.
Firstly, we need God's grace to live and to obey his word.
Rất là đặc biệt, thi thiên 119 á được sắp xếp theo một cái cấu trúc mà phải nói là rất là lạ lùng. Nó chia thành 22 phần, chia vật và nó chia theo 22 chữ cái của tiếng Hy Bá. Và mỗi phần đó thì được chia làm 8 câu. Và mỗi chữ đầu tiên của 8 câu này đều bắt đầu cùng một chữ cái.
The structure of Psalm 119 is peculiar. It is divided into 22 parts, according to the number letters in the Hebrew alphabet. Each part, 8 verses each, begin with the same corresponding letter of the alphabet.
Và cái phần đoạn chúng ta học sáng nay thì mỗi câu nó bắt đầu bằng mẫu từ thứ 3 trong cái bảng chữ cái Hy Bá, xin cho tấm hình đó thưa ban media. Và cái chữ cái Hy Bá của cái phân đoạn này nó là Gimel, có nghĩa là lạc đà. Nó nhắc cho chúng ta mình là người khách lạ ở trên đất, mình đang đi ở giữa cái sa mạc khô cằn của cuộc sống đó.
In the passage we are studying this morning, each verse begins with the third letter of the Hebrew alphabet. Gimel also means camel. It reminds us that we are strangers on earth, traveling in the dry desert of life.
Nếu quý vị nhìn vào cái vùng đất này thì đây là cái vùng đất được coi là không có sự an nghỉ. Và tác giả đã cầu xin gì? Ở trong câu 17, xin Chúa ban ơn lành cho tôi tớ Chúa, để tôi được sống thì tôi sẽ giữ lời Chúa.
In a land with no rest, what did the author ask for? Verse 17 states, deal bountifully to your servant while I live, that I may obey your word.
Có ba cái điều cần chú ý trong cái câu này. Thứ nhất, Đức Chúa Trời. Thứ hai, lời Ngài. Và thứ ba là tôi. Với Đức Chúa Trời đó, thì Ngài là toàn thiện và cao cả. Với lời của Ngài thì là chân thật và tuyệt hảo. Rắc rối là cái chỗ tôi và cái thế giới mà tôi đang sống.
There are three important words in this verse to look out for: God, his word, and me. With God, he is good and majestic. His words are true and perfect. The trouble is with me and the world I live in.
Cái một cái thế giới mà quý vị, mình sống trong đó, mình trải qua biết bao nhiêu cái ngày khốn cùng, ngày gian nan, ngày có lúc mà kiệt quệ, như là không có lối thoát nữa. Và trong cái mối liên hệ của nhận tự mình là tôi tớ đó, thì tác giả đã cầu xin cái điều gì? Xin Chúa đối xử rộng lượng với con.
There seems to be no way out of this world where we have lived through many miserable, suffering, and exhausting days. Identifying himself as God's servant, what did the author ask for? David asked the Lord to deal bountifully.
Trong tiếng Anh cái chữ ơn lành bountifully đó không phải là xin nhỏ giọt quý vị, nhưng mà là Chúa ơi, xin hào phóng, xin rộng rãi với con, xin ban cho con đầy đủ, hơn cả đầy đủ.
In English, deal bountifully is not a small request, but a plea. My God, be generous to me and give me more than I need.
Tại sao vậy? Là bởi vì con ngặt nghèo hơn, con lận đận hơn, con khốn cùng, con yếu đuối, con cô đơn, con bi đát hơn là anh em con. Nên Chúa ơi, xin hào phóng với con cần ơn Chúa để sống và giữ lời của Ngài.
Because I'm weaker, I'm lonelier, I'm more miserable than everybody. So my God, please be generous to me. I need more of your grace to live by your word.
Ơn Chúa để sống giữ lời Ngài. Và tiếp theo là lời cầu xin ơn Chúa để hiểu lời Ngài.
We need God's grace to live and to obey his word. Next is a plea for God's grace to understand his words.
Câu 18, xin Chúa mở mắt tôi để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa.
Verse 18 says, open my eyes that I may see wonderful things in your law.
Quý vị, đây không phải là lời xin cho con quyển Kinh Thánh, nhưng mà xin mở mắt con, xin xóa cái sự tối tăm, sự che khuất cái tầm nhìn ở trong con về những cái ý nghĩa sâu xa trong lời của Ngài. Mà Chúa ơi, con bất lực, con không thể hiểu, con không thể thấy có những cái kho tàng ẩn giấu trong lời của Ngài.
Brothers and sisters, this is not a plea for a Bible, but for the Lord to open my eyes, clear the darkness, remove something obscuring my view of the deep meanings behind the words that I can't understand, because I am helpless and I can't see the hidden treasures in your word.
Ta thử suy nghĩ cái điều này. Người Do Thái đó, họ đã đọc cái câu này cả hàng ngàn năm ở trong các nhà hội. Một ngày Chúa Giêsu đến, Chúa Giêsu bảo những người lãnh đạo Do Thái, khốn cho các ngươi là những kẻ mù dẫn đường. Tại sao vậy?
The Jews had been reciting this verse in synagogues for thousands of years. Imagine how they felt one day when Jesus told the Jewish leaders, "Woe to you, blind guides." Why did he say that?
Sứ đồ Phao-lô trong Cô Rinh Tô nhận đoạn 3 câu 14 đã xác nhận là bởi vì có một cái tấm màn, một cái sự đen tối nó che, tự nhiên nó che mờ cái đôi mắt thuộc linh của một số người, thậm chí mà Kinh Thánh được đọc trong các nơi thờ phượng vẫn không thể hiểu được cái thông điệp thuộc linh của Chúa.
Paul in 2 Corinthians chapter 3 verse 14 confirms that there is a veil, a natural darkness that clouds the spiritual eyes of many. Even though the Bible is read in places of worship, God's spiritual message is not understood.
Vậy thì có cách nào để những cái màn che này được cất khỏi?
So how do we get rid of this veil?
Follow tiếp, bởi chưng ấy là trong Đấng Christ mà màn đó biến đi, tức là chúng ta chỉ có thể hiểu những cái câu chuyện Kinh Thánh khi thấy, chỉ về khi chúng ta nhận ra trong đó có sự hiện diện Chúa Giêsu.
Paul said, only in Christ is it taken away. This means that we can understand biblical stories only when we see them pointing to Jesus.
Có nghĩa là trong tất cả những cái câu chuyện mà giải cứu đó, chúng ta phải nhìn thấy Đấng Christ là Đấng giải cứu, là Đấng cứu thế. Trong những cái của lễ thiêu mà chúng ta đọc đó, chúng ta phải thấy Chúa Giêsu là sinh tế một lần đủ cả. Và trong các thầy tế lễ yếu đuối, chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu là thầy tế lễ thượng phẩm trên các tầng trời.
The stories of deliverance are for us to see Christ as Savior. The stories of burnt offerings show us that Jesus is the perfect sacrifice for all. And in the stories of feeble priest, we see Christ is the everlasting high priest.
Còn gì nữa? Trong những cái câu chuyện đoán phạt, chúng ta được cảnh báo về một ngày Đấng Christ là quan án tối cao. Và trong các vua thất bại mà chúng ta đọc đó, chúng ta phải thấy Chúa Giêsu là Đấng chiến thắng, là vua chiến thắng. Một ngày Ngài sẽ trở lại, Ngài sẽ hồi lại, bởi vì Chúa phán cả Kinh Thánh đều chép về ta.
In the stories of the judgment, we are warned of the time when Jesus is the supreme judge. In stories of defeated kings, Christ the victor will one day return in glory. As Jesus says, the scriptures testify about me.
Tôi cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta có cái lời cầu nguyện như là cái lời cầu nguyện mở mắt của người ăn mày Ba-ti-mê, ông khiếm thị, và ông đã cầu xin như thế này: Chúa ơi, xin thương xót con, xin cho con được sáng mắt để gặp Chúa Giê-xu trong từng trang Kinh Thánh.
May the Holy Spirit open our blind eyes. Bartimaeus pleaded, Jesus, son of David, have mercy on me. I want to see. So he could see Christ in all the scriptures.
Cần ơn Chúa để sống giữ lời Chúa. Cần ơn Chúa để hiểu lời Ngài. Và bây giờ, cần ơn Chúa dẫn lối bởi lời của Ngài.
We need God's grace to live, to obey, and to understand His words. Next, we need God's grace to lead our way.
Câu 19, tôi là người khách lạ trên đất, xin chớ giấu tôi các điều răn của Chúa.
Verse 19, I am a stranger on earth. I do not hide your commands from me.
Thưa Thánh, có hai thành phố trong Kinh Thánh hoàn toàn trái ngược nhau. Mà tuy nhiên, cả hai thành phố này đều có những cái hấp lực rất là kỳ lạ. Thành Babylon của dân ngoại và thành Jerusalem của dân Chúa.
There are two major cities in the Bible that are totally opposite of each other, but are strangely connected to one another. Babylon, the Gentile city, and Jerusalem, of God's people.
Những cái người duy nhất mà vui mừng ở trong Babylon và được thu hút bởi Babylon là người Babylon. Còn con cái Chúa, khi nói đến Babylon đó, là nói về đến cái gì? Là nói đến sự luông tuồng, là nói đến đổ vỡ và nói đến đời sống khốn cùng.
The only people who rejoiced in Babylon and who were attracted to Babylon were the Babylonians. But as children of God, when we speak of Babylon, we speak of fornication, brokenness, and suffering.
Mình là con dân Chúa mà phải sống ở Babylon hoặc là phải sống trên bất cứ nơi nào trên trái đất này thì chúng ta là người khách lạ. Chúng ta sẽ mang cái nỗi lòng của người Do Thái lưu đày mà họ đã từng có lúc hát. Chúng tôi đang ngồi bên mé sông Babylon, nhớ lại Si-ôn và khóc.
But for God's people living in Babylon, as anywhere on earth, we are strangers like a Jewish exile who once sang, by the rivers of Babylon we sat and wept when we remembered Zion.
Tại sao vậy? Bởi vì khi tạo dựng, Đức Chúa Trời đã đặt trong lòng của chúng ta hình ảnh của Ngài và cái nỗi khát khao về chính Ngài.
Because during the creation, God had already placed His image and the desire for Himself in our hearts.
Cho nên giáo phụ Augustine ông đã nói như thế này, lạy Chúa. Chúa đã dựng nên chúng con cho chính Ngài, và trái tim của chúng con sẽ không bao giờ an nghỉ cho đến khi an nghỉ trong Ngài.
Therefore, Saint Augustine said, You have made us for yourself, O Lord. And our heart is restless until it rests in you.
Thưa Thánh, là người Babylon đó, họ muốn người Do Thái trở thành người Babylon như thế nào thì cái thế giới này nó cũng muốn ép chúng ta vào cái khuôn của nó như vậy.
My friends, just as the Babylonians wanted the Jews to conform to their way of life, the world also wants us to conform to its ways.
Như thế nào? Ở trong câu 23, vua Chúa cũng ngồi nghị luận cùng tôi, nghịch cùng tôi. Tức là thế giới tối tăm này nó sẽ tìm cách hủy hoại chúng ta. Nó sẽ nói rằng hãy ăn, hãy uống vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Và nó nói như thế nào nữa? Hãy nói là hãy bất chọn bất cứ giới tính nào bạn muốn. Hãy định nghĩa lại hôn nhân, hãy định nghĩa lại gia đình. Đó là cái điều mà thế giới đang muốn chúng ta làm đó.
But how? Verse 23 states, Princes also sat and talked against me. The power of darkness seeks ways to destroy us. Saying things like, Let us eat and drink. For tomorrow we die. And what else do they say? They tell you to choose whatever gender you want, that you can redefine marriage, and that you can redefine family.
Đó là lý do mà chúng ta đang chứng kiến ở bên ngoài kia những giá trị truyền thống tốt đẹp của hôn nhân, của gia đình, của xã hội mà nền tảng trên Kinh Thánh đó, đang cứ liên tục bị tấn công. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì?
Biblical values of marriage, family, and society are under constant attack. What are we going to do?
Tác giả ông cầu xin như thế này. Lạy Chúa, con là người khách lạ trên đất. Con là Chúa ơi, con không thuộc về thế giới này. Con không biết đường trong cái thế giới này, bởi vì đây không phải là quê thật của con.
The author of the passage petitions the Lord. Lord, I am a stranger in this world, which means Lord, I don't belong here. This is not where my home is. I don't know the way in this world because this is not my true home.
Mình tin Chúa mà Chúa đem mình ra khỏi thế giới này thì quá vui phải không? Nhưng mà Ngài không có đem chúng ta ra khỏi cái thế giới này mà mình đang sống. Nhưng mà Chúa đặt ở bên trong lòng của chúng ta cái sự rây rứt, cái sự cô đơn của một người khách lạ không dính vào cái thế giới này.
Trust in Jesus Christ. He doesn't take us out of the world. Instead, he puts inside us the loneliness of a stranger who is not of this world.
Tất cả những gì con có, phải học vấn con, hôn nhân con, nghề nghiệp con, gia đình con sẽ vun sới nó, con sẽ trân quý nó, nhưng đó không phải là điểm cuối cùng của hành trình của con.
Everything we have, our education, our marriage, our career, our family, we will cultivate it, we will cherish it, but that's not the end of our journey.
Bởi vì chính Chúa là nguyên nhân mà tôi được tạo dựng, bởi vì chính Chúa là nơi ở đời đời của tôi, và bởi vì tôi là lữ khách, cho nên tấm lòng của tôi không nằm ở thế giới này, nhưng nằm ở trong Chúa.
It is God who is the reason we were created, our dwelling place. And because we are travelers, our heart is not here, but in God.
Cho nên đừng có phí phạm thời gian, đừng có phí phạm cuộc đời, đừng có chạy theo những gì mà thế giới này nó chọn lựa, và đừng có xây dựng cái cách mà mình định nhất là mình sẽ sống đời trên đất, mình sẽ già đi và vô ích.
So don't waste time, don't waste your life, don't chase after what the world chooses, and don't build your life as if you'll live forever on earth. You'll grow old in vain.
Mà ngược lại, ở giữa một cái thế giới siêu lạc này, tôi cần được Ngài dẫn tôi đến cái chỗ say mê Chúa, dẫn tôi đến chỗ mà Kinh Thánh đó là linh hồn tôi hao mòn vì mong ước các mạng lệnh Chúa luôn luôn.
But in this world, we are straying like lost sheep. We need our Lord to lead us, to be more passionate about God, a place where my soul is consumed with longing for your law at all times.
Cần ơn Chúa để sống giữ lời Chúa, cần hiểu lời của Ngài, cần ơn Chúa để dẫn dắt bởi lời của Ngài. Và trong câu 22, chúng ta lưu ý cái chỗ này, tác giả, ông đi sâu vào trong cái đau đớn của nội tâm. Ông nói như thế này, xin lăn khỏi tôi sự sỉ nhục và sự khinh dễ.
We need God's grace to live, to understand and to lead our way by his word. In verse 22, the author digs deeper into the subject of inner pain. Take away from me reproach and contempt.
Nhìn lại linh hồn mình đi. Có những cái sỉ nhục nó đè nặng linh hồn của chúng ta và cả thể xác chúng ta nữa. Có những cái mũi tên mà nó bắn vào cuộc đời của mình, đau đớn, nó hổ thẹn, nó không thể xóa nhòa mà nó âm thầm, nó gặm nhấm linh hồn của mình. Nhiều đêm mình giật mình thức giấc, thảng thốt trong nước mắt, không dám nói với ai, chỉ một mình con biết với Chúa.
There are humiliations that weigh on both soul and body. Many painful, indelible, and shameful arrows shot into life. It silently gnaws at our souls. How many nights do we wake up in tears, unable to tell anybody? Only we know, and God knows.
Và trong cái chỗ đó, thì tác giả đã thưa với Chúa, xin lăn khỏi tôi sự sỉ nhục và khinh dễ. Tức là Chúa ơi, xin lăn khỏi cái tâm trí của con, xin lăn khỏi linh hồn của con, bởi vì con gìn giữ chứng cớ Chúa, vì con ôm lấy lời Ngài, xin lời Ngài an ủi con, xin Chúa chữa lành cho con.
The author prays, Lord, roll them away from my mind, take them away from my soul, for I observe your word, I embrace your word. May your word comfort me and heal me.
Dù một cái thế giới luôn luôn tìm cách để hủy hoại chúng ta, để khiêu khích chúng ta, để lừa dối chúng ta, làm tổn thương chúng ta và ngăn cản chúng ta làm những điều Chúa muốn, vậy thì chúng ta sẽ làm gì?
In this world that always finds ways to destroy us and provoke us with anger, it plots, deceives, hurts, and keeps us from doing what God desires us to do.
Câu 23b: Xong tôi tới Chúa, suy gẫm luật lệ Chúa. Tức là con vâng lời Chúa, con ngời xuống và con mở lời của Ngài ra.
In verse 23b, your servant meditates on your word. That is, I obey you, my Lord. I sit down and open your word.
Con mở lời của Ngài ra để con tìm cái sự nhịn nhục như Chúa đã nhịn nhục. Con tìm cái sự nhu mì như Chúa đã nhu mì. Con tìm cái sự tha thứ như Chúa đã tha thứ. Đây là cái chọn lựa quyết liệt, can đảm và khôn ngoan của những người đi ở giữa sự tranh chiến đó.
I seek to have Jesus's patience. I seek to be tender like Jesus. I seek to forgive others like how God forgives. This is the decisive, courageous, wise choice of the person who walks in the midst of the struggle.
Bởi vì trong câu 24, thưa quý vị, các chứng cớ Chúa là sự hy lạc của tôi, tức là những mưu sĩ tôi. Ồ, quý vị xem đi, trong lời Ngài tôi có lời khuyên cao quý từ thiên đàng, và đi trong đó tôi sẽ có được vui mừng và hớn hở.
Because in verse 24, your testimonies also are my delight. They are my counselors. In his word, I have noble counsel from heaven. Following his word, I will rejoice.
Vậy thì sao? Tôi phải làm gì?
So now what? What am I going to do now?
Trong một nghiên cứu, người ta tính là một người trung bình đã coi 1,000 giờ truyền hình trong một năm. Nó không tính phim bộ. Có nghĩa là nếu tôi sống được đến 65 tuổi, tôi đã dành 9 năm rưỡi liền coi TV.
In a research study, it was calculated that the average person watched 1,000 hours of television in a year, excluding series. That means if I had lived to be 65, I would have spent 9.5 years watching TV.
Mà nếu mà tôi đến nhà thờ mỗi tuần chỉ có một lần, quý vị nghe cho kỹ, tức là cả đời tôi tổng cộng chỉ có 4 tháng tâm linh được nuôi dưỡng, 4 tháng nhà thờ mà so với 9 năm rưỡi TV, thử hỏi cái điều gì nó nuôi và nó đổ vào đời tôi.
Say if I go to church only once a week. By the same metric, I would only have 4 months of spiritual nourishment in my lifetime. 4 months of church versus 9.5 years of television. What would you say filled my life?
Gaylord Kembarimi là tổng thư ký kinh thánh của hội Zimbabwe. Ông cố gắng tặng một cái quyển tân ước cho một người đàn ông. Ông này rất là ông nghiện rượu và rất là hung dữ.
Gaylord Kembarimi, the General Secretary of the Bible Society in Zimbabwe, tried to give the New Testament to a very aggressive alcoholic man.
Người đàn ông khăng khăng cũng nói rằng ông sẽ lấy cuốn sách này nếu mà tặng ông, thì ông sẽ lấy cái trang cái sách này, ông lấy ông làm giấy cuốn thuốc lá. Vì ông nói cái này đó. Nhưng mà ngược lại cái vị giáo sĩ này thì ông nói rằng ông tôi hiểu, nhưng mà ít nhất rằng hãy hứa đọc cái trang tân ước trước khi bạn hút nó.
The alcoholic insisted that he would just take it and use it for cigarette rolling paper. Mr. Kambarami said, I understand that, but at least promise to read a page of the New Testament before you smoke it.
Người đàn ông đồng ý, và rồi hai người chia tay theo mỗi đường riêng của mình.
The man agreed, and the two went their separate ways.
2 năm sau, thì Kambarami quay trở lại cái khu vực của mà ông đã ở trước kia và trong cái một buổi nhóm. Thì ông nói với đám đông như thế này. Ông nói rằng Kinh Thánh có thể thay đổi đời sống của họ.
2 years later, Kambarami went back to the Marewa area. He was speaking in a tent meeting, telling crowds of people how the Bible could change their lives.
Thật là trùng hợp cái người đàn ông mà lấy cái cuốn tân ước để làm giấy cái cuốn thuốc lá đó cũng có mặt trong số khán giả đó. Và trước khi kết thúc buổi nhóm thì ông đứng dậy, ông xin nói.
Coincidentally, the man whom he had given the New Testament to smoke was in the audience. Before the closing of the service, that man stood up and said,
Ông nói tôi là người say rượu cách đây nhiều năm. Tôi đã giữ lời và tôi đã đọc trước khi hút thuốc nó.
I was that drunkard many years ago, and I kept my word and I read before I smoked.
Tôi hút Matthew, tôi hút Mark và tôi hút Luca.
I smoked Matthew, I smoked Mark, and I smoked Luke.
Nhưng khi tôi đến hút Giăng đoạn 3 câu 16 thì có một ánh sáng kỳ diệu đã chiếu vào tôi. Tôi không thể hút được nữa. Cuộc sống của tôi đã thay đổi từ đó và bây giờ tôi là một nhà truyền giáo toàn thời gian.
But when I got to John 3:16, a wondrous light shone on my face. I couldn't smoke anymore. My life has changed since that moment.
Tôi hy vọng là
and now I am a full-time evangelist.
Tôi hy vọng là quý vị thuộc dân đoạn 3 câu 16.
I hope you memorize John 3:16.
Ai có thể đứng lên đọc chúng tôi câu này?
Anyone can recite it right now?
Hãy để lời Chúa có cơ hội trước vào cuộc đời của quý vị và bạn và tôi.
Let God's word have a chance to shine into your life.
Tháng 9 này Hội Thánh sẽ mở lớp thần học mở rộng Anh ngữ và tôi mời các bạn trẻ tham gia học Kinh Thánh để được lời kỳ diệu của Chúa làm cho thay đổi để trở nên giống Chúa và trở thành người phục vụ.
In September, we will open an extensive theology class taught in English, and I invite young people to participate in this Bible study to be changed by the wondrous word, to be conformed in his image and become servants of the Lord.
Vì mình là người lữ khách, cho nên nhờ ơn Chúa, mình sẽ tập sống đơn giản. Hành lý của người lữ khách thì càng nhẹ càng tốt và mang theo lời Chúa là thiết yếu cho cuộc hành trình của chúng ta.
I pray to God to help us learn to live simply, for our travel luggage to be as light as possible, and to carry the word of God, which is essential for our journey.
Và nhờ ơn Chúa với lời cầu nguyện, xin Chúa mở mắt tôi để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa.
And that we pray, open my eyes that I may see wonderful things in your law.
Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài.
Let us pray.
Chúng ta cầu nguyện. Cha kính yêu của chúng con, lời của Chúa thật là diệu kỳ. Lời của Chúa đã thay đổi bao nhiêu thế kỷ những con người đã đến với lời của Chúa. Và sáng hôm nay, lạy Chúa, chúng con ao ước chính lời diệu kỳ của Chúa sẽ thay đổi chúng con. Xin giúp cho chúng con có một cái quyết định buổi sáng hôm nay là chúng con sẽ đến với lời của Chúa để được lời của Chúa trang bị cho chúng con, để dẫn cho chúng con đi, chúng con hiểu, chúng con được mở mắt để chúng con thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.